là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, ngoài những thông tin chính có trong bản tin, phóng viên Thời sự sẽ đề cập tới những thách thức trong thu hút đầu tư ở tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận về công tác xóa nhà rột nát, nhà tạm cho hộ nghèo tại huyện Văn Chấn. Cuối chương trình như thường lệ là mục mỗi tuần một chuyện. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 5 năm thực hiện chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và triển khai công tác xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới năm 2017. Dự hội nghị còn có Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Bộ Công an.
Trong những năm qua, nhờ quán triệt triển khai thực hiện đồng bộ toàn diện và có hiệu quả chỉ thị 09 của Ban Bí thư, nên đến nay tỉnh Yên Bái đã xây dựng và duy trì hoạt động có hiệu quả trên 120 mô hình phòng chống tội phạm, trên 400 tổ an ninh xung kích, gần 800 tổ an ninh nhân dân, trên 2.300 tổ hòa giải, gần 3.270 tổ tự quản về an ninh trật tự, xây dựng củng cố các tổ chức quần chúng làm nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở. Lực lượng công an, mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội và lực lượng quân đội cũng đã phối hợp chặt chẽ, nghiêm túc trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Làm tốt công tác quản lý giáo dục, giúp đỡ người đặc xá, tù tha, tái hòa nhập cộng đồng, nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Qua đó phát huy được sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân và nâng cao vai trò chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong công tác đảm bảo an ninh trật tự. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, triển khai thực hiện chỉ thị 09 của Ban Bí thư, vai trò của Mặt trận Tổ quốc các cấp trong thực hiện chỉ thị, kinh nghiệm trong thực hiện mô hình tự quản về trật tự an toàn giao thông, trong công tác đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông. Đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái trong triển khai thực hiện chỉ thị 09 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, yêu cầu tỉnh Yên Bái cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác cho các tầng lớp nhân dân, chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với các phong trào thi đua yêu nước. Các cấp ngành cần quan tâm hơn nữa đến công tác củng cố xây dựng lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở, xây dựng lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan doanh nghiệp vững mạnh. Công an tỉnh cần xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc vững mạnh tại địa bàn cơ sở, chủ động nắm vững tình hình, tham mưu giúp cấp ủy chính quyền địa phương đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự ngay tại cơ sở. Tại hội nghị, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã phát động thi đua trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2017. Nhân dịp này, Bộ Công an đã trao tặng 3 cờ thi đua xuất sắc và 9 bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 16 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2016.
Thành phố Yên Bái vừa tổ chức sơ kết công tác xây dựng nông thôn mới quý 1, triển khai kế hoạch nhiệm vụ quý 2 năm 2017. Ngay từ đầu năm, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Yên Bái đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và Ủy ban nhân dân các xã để tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ nông thôn mới đạt các mục tiêu đề ra trong năm. Đối với hai xã Tuy Lộc, Minh Bảo đã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố chỉ đạo các xã tiếp tục thực hiện phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, đầu tư nâng cấp hoàn thiện cơ sở hạ tầng để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, giữ gìn ổn định an ninh chính trị trên địa bàn, duy trì xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với xã Âu Lâu đã đạt 19 trên 19 tiêu chí, thành phố đã hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong thời gian tới. Đối với 5 xã Giới Phiên, Phúc Lộc, Văn Tiến, Văn Phú, Tân Thịnh được tỉnh bổ sung xây dựng nông thôn mới từ năm 2016 và thực hiện xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2016-2020. Ngay sau khi được bổ sung, thành phố đã chỉ đạo công tác lập kế hoạch xây dựng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, với mục tiêu đến năm 2018 sẽ có thêm xã Phúc Lộc, Giới Phiên, Văn Phú đạt chuẩn nông thôn mới. Trong quý 2 năm 2017, thành phố Yên Bái tiếp tục tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về chương trình xây dựng nông thôn mới, để người dân hiểu rõ, đồng thuận tham gia và phát huy vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, đồng thời tiếp tục huy động các nguồn lực để thực hiện chương trình theo đúng kế hoạch lộ trình đã đề ra.
Để đáp ứng nhu cầu về giống tre măng bát độ cho một số đơn vị trên địa bàn tỉnh trồng trong vụ thu năm 2017, Công ty Cổ phần Yên Thành, huyện Yên Bình đã gieo ươm gần 5 vạn bầu tre măng bát độ bằng phương pháp chiết cành. Nếu trồng tre măng bát độ bằng củ thì chỉ trồng được trong vụ xuân, còn trồng bằng cành chiết thì trồng được cả vụ xuân và vụ thu. Năm 2017, huyện Văn Yên đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần Yên Thành để mua giống tre măng bát độ chiết cành. Ngay từ đầu năm, công ty đã cắt cành chiết từ giống trồng tiêu chuẩn của công ty ở xã Yên Thành, huyện Yên Bình, chuyển về trụ sở công ty để cắm bầu. Hiện nay đa số bầu giống đang sinh trưởng và phát triển tốt, dự kiến xuất vườn vào tháng 8 tới, phục vụ cho kế hoạch trồng tre măng bát độ vụ thu của huyện Văn Yên.
Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, không phải địa phương có quá nhiều lợi thế, nhưng Yên Bái đã có những cách làm và hướng đi phù hợp từ tỉnh đến các cấp các ngành trong mời gọi và thu hút đầu tư. Nhờ đó, kể từ năm 2015 đến nay, Yên Bái đã thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và nước ngoài nước đến đầu tư. Ngay những ngày đầu năm 2017, tập đoàn Hoa Sen đã tiếp tục khởi công dự án nhà máy ống thép. Đây là dự án thứ hai tập đoàn này đầu tư vào Yên Bái trong 2 năm qua. Tuy nhiên, cái khó của một tỉnh miền núi vẫn đặt ra những thách thức không nhỏ trước việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng để phục vụ thu hút đầu tư. Trong đó chủ yếu là hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp vẫn chưa đồng bộ. Vấn đề này sẽ được chúng tôi đề cập trong phóng sự sau. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Hiện nay, Tổng công ty Soki của Hàn Quốc đang tiến hành khảo sát thực tế, lập hồ sơ dự án, đồng thời tìm hiểu các cơ chế chính sách để khởi động cho một dự án nhà máy năng lượng điện mặt trời có quy mô 500 MW ngay trên mặt nước Hồ Thác Bà. Quyết tâm chính trị của lãnh đạo tỉnh cùng các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các thủ tục đầu tư một cách thuận tiện nhất chính là chìa khóa để Yên Bái thu hút các dự án lớn vào địa bàn. Phấn khởi khi được tỉnh Yên Bái hỗ trợ xúc tiến đầu tư, Chủ tịch Tập đoàn Tổng công ty Soki Hàn Quốc đã bộc bạch.
Trong quá trình triển khai dự án này, chúng tôi được lãnh đạo tỉnh Yên Bái đặc biệt quan tâm. Họ đã hỗ trợ chúng tôi rất tích cực về thủ tục pháp lý. Không những vậy, chúng tôi còn được hỗ trợ xúc tiến tại Bộ Công Thương và nhiều cơ quan ban ngành liên quan của Việt Nam, xin ý kiến về chủ trương đầu tư và các chính sách ưu đãi liên quan đến dự án này. Với sự nỗ lực hợp tác, chúng tôi cũng kỳ vọng và hứa sẽ cố gắng đưa dự án triển khai thành công. Bên cạnh doanh nghiệp FDI, tập đoàn kinh tế lớn, thì các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp dân doanh cũng được các cấp chính quyền, các sở ngành hỗ trợ khởi nghiệp. Tuy nhiên, Yên Bái vẫn là tỉnh miền núi nằm sâu trong nội địa, không có cửa khẩu, không có cảng biển, nên cái khó để thu hút được doanh nghiệp và đầu tư trên địa bàn là thiếu về cơ sở hạ tầng. Trong đó phải kể đến hạ tầng ở khu cụm công nghiệp. Qua tìm hiểu thực tế tại hai khu công nghiệp phía Nam và khu công nghiệp Âu Lâu, cho thấy, dù được quy hoạch với diện tích khá lớn với vị trí đắc địa như khu công nghiệp phía Nam, nhưng sau hơn 10 năm thành lập đến nay, khu công nghiệp phía Nam mới có 27 nhà đầu tư với 30 dự án đăng ký đầu tư, trong đó chỉ có 18 dự án đã đi vào hoạt động. Theo tìm hiểu, dù rất muốn vào đầu tư sản xuất kinh doanh, nhưng do chưa xử lý dứt điểm thu hồi mặt bằng 3 dự án của 3 doanh nghiệp đã 7 năm nay ngừng hoạt động. Thêm vào đó, hơn 200 hectare còn lại dù được quy hoạch điều chỉnh năm 2010, đến nay chưa được đền bù giải phóng mặt bằng. Điều này đồng nghĩa hạ tầng phụ trợ cũng không thể được xây dựng, đã khiến cho những doanh nghiệp đầu tư vào đây chưa hài lòng. Phản ánh về một số bất cập này, ông Nguyễn Tuấn Khanh, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên Giấy miền Bắc, khu công nghiệp Minh Quân nói.
Doanh nghiệp đã tự bỏ tiền ra san lấp mặt bằng rồi, sau đó lại phải tự bỏ tiền ra để ký quỹ nữa thì cái đấy là bất hợp lý. Thế trong trường hợp này thì tỉnh phải có cơ chế với những doanh nghiệp nào mà có tự bỏ tiền ra giải phóng mặt bằng thì doanh nghiệp mà sẽ ưu tiên miễn cái tiền ký quỹ hoặc sẽ trừ vào sau khi có tiền hợp đồng thuê đất.
Cũng theo thống kê, hiện tại 3 khu công nghiệp quốc gia trên địa bàn tỉnh mới thu hút được 36 nhà đầu tư với gần 40 dự án. Nhưng các doanh nghiệp đang hoạt động thực tế còn ít hơn so với con số đăng ký. Giải thích về vấn đề này, ông Nguyễn Hữu Hiền, trưởng ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Yên Bái cho hay.
Cho đến hiện nay thì phải nói không phải là người ta không mặn mà, người ta rất muốn vào. Nhưng mà vào thì hiện nay là mặt bằng thì chưa được giải phóng, vẫn của dân, mới quy hoạch thôi.
Năm 2016, lần đầu tiên Yên Bái áp dụng thực hiện bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở ban ngành địa phương. Theo đó, với các tiêu chí đánh giá cụ thể bao gồm chỉ số gia nhập thị trường, tính năng động và tiên phong lãnh đạo, tính minh bạch và khả năng tiếp cận thông tin, tiếp cận đất đai và tính ổn định trong việc sử dụng đất, hiệu quả hoạt động hỗ trợ kinh doanh hay chỉ số chi phí không chính thức. Thông qua đó giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã và cả hộ kinh doanh sẽ đánh giá về năng lực điều hành, quản lý kinh tế của chính quyền, của các sở ngành. Đây cũng là cách để thăm dò mức độ hài lòng của nhà đầu tư doanh nghiệp, hộ kinh doanh khi triển khai đầu tư trên địa bàn. Một điểm mới có sự ghi nhận của giới doanh nghiệp trong năm nay đó là tỉnh đã tổ chức các buổi cà phê doanh nhân nhằm tháo gỡ những rào cản, những thủ tục hành chính rườm rà để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Trao đổi về kết quả của việc áp dụng bộ chỉ số năng lực trên, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nói.
Vào năm 2016 là năm đầu tiên chúng ta có cái đánh giá về năng lực cạnh tranh cũng như là chỉ số cải cách hành chính của các sở ban ngành các địa phương. Đây là cái kết quả ban đầu, và năm 2017 thì lãnh đạo tỉnh cũng sẽ tiếp tục tổng kết rút kinh nghiệm để sửa đổi bổ sung quy chế cho phù hợp, làm sao đó cái công tác cải cách hành chính và nâng cao cái năng lực cạnh tranh của tỉnh tiếp tục đạt được cái kết quả tốt hơn nữa.
Môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch thì mới thúc đẩy doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư và tạo ra đột phá cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Nhờ nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong thu hút đầu tư, tính đến hết năm 2016, toàn tỉnh đã có 388 dự án, số vốn đăng ký đầu tư trên 52.000 tỷ đồng và trên 200 triệu đô la. Điều đó cho thấy để thu hút được doanh nghiệp và đầu tư, phải nhanh chóng khắc phục những hạn chế, yếu kém, cải cách đồng bộ để nâng cao chất lượng, giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến nhà đầu tư doanh nghiệp. Đối với tỉnh Yên Bái, trong năm 2016 đã có nhiều nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chất lượng điều hành, cải cách thủ tục hành chính, đồng thời có những sáng kiến và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra đối với một tỉnh miền núi như Yên Bái đó là hạ tầng khu công nghiệp vẫn ở top cuối, cần có tiềm lực và sự quan tâm đầu tư cũng như sự đột phá nhằm tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp dân doanh khi đặt vấn đề khởi nghiệp tại Yên Bái. Tại lễ công bố chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2016 tại Hà Nội, được VCCI tổ chức trung tuần tháng 3 vừa qua, tin vui cho Yên Bái khi tiếp tục tăng 4 bậc, xếp thứ 47 trên 63 tỉnh thành, đứng thứ 6 ở khu vực Trung Du miền núi phía Bắc. Trong đó, chỉ số gia nhập thị trường tiếp tục ghi điểm với 8,44 điểm. Chỉ số tính minh bạch và chi phí thời gian cũng có kết quả đạt trên mức 6 điểm. Mặc dù chưa thể làm hài lòng tất cả doanh nghiệp, người dân, nhưng với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị của tỉnh Yên Bái thời gian qua, đặc biệt là 2 năm gần đây, đã đón tiếp hàng chục doanh nghiệp FDI. Nhiều tập đoàn kinh tế lớn ở trong nước và doanh nghiệp dân doanh và tìm kiếm cơ hội đầu tư, trong đó có nhiều doanh nghiệp đã và đang xúc tiến đầu tư tại đây, như tập đoàn Vingroup, Tôn Hoa Sen, một số doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản và châu Âu. Từ đó, chúng ta kỳ vọng về một Yên Bái năng động và là mảnh đất vàng để thu hút thêm các nhà đầu tư.
Vâng, với những đổi mới mạnh mẽ và quyết liệt cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong đẩy mạnh thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và không ngừng quảng bá tiềm năng thế mạnh của địa phương, Yên Bái sẵn sàng trải thảm đỏ để đón các nhà đầu tư vào địa bàn. Chúng tôi cũng thông tin thêm là vào ngày 29 tháng 4 tới, tập đoàn Vincom sẽ chính thức khai trương Vincom Plaza Yên Bái. Đây là trung tâm thương mại đầu tiên của Vincom tại khu vực Tây Bắc, mở ra một thế giới tiêu dùng với nhiều mặt hàng và dịch vụ giải trí. Xin chuyển sang các thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, huyện Văn Chấn đã tập trung huy động mọi nguồn lực để xóa nhà rột nát, nhà tạm cho các hộ còn gặp nhiều khó khăn về nhà ở. Thông qua sự tài trợ của nhiều cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, nhiều mái ấm đã được dựng lên trong niềm vui hân hoan của các hộ nghèo, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trong ngôi nhà cấp 4 khang trang mới hoàn thiện, chị Bùi Thị Nguyệt ở thôn Khá Hạ, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn không giấu nổi niềm phấn khởi bởi mong ước có ngôi nhà kín trên bền dưới bao năm qua nay đã thành hiện thực. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, lại không có công việc ổn định, nên ngay sau khi kết hôn, vợ chồng chị Nguyệt vẫn phải ở trong ngôi nhà tạm. Năm 2016, thông qua nguồn tài trợ 40 triệu đồng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái, vợ chồng chị Nguyệt đã mạnh dạn vay mượn thêm của gia đình và được hỗ trợ về ngày công của bà con lối xóm để làm ngôi nhà với tổng kinh phí hơn 250 triệu đồng. Chị Bùi Thị Nguyệt, thôn Khá Hạ, xã Thanh Lương, huyện Văn Chấn phấn khởi nói.
Trước kia gia đình tôi hoàn cảnh rất khó khăn, thì nay thì trước kia nhà tôi cũng dột nát nữa, chẳng có gì cả. Nay thì nhờ tạo điều kiện giúp đỡ ở các ban ngành, thì giúp đỡ gia đình tôi được cái nhà.
là một trong những huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao, trong đó đa phần các hộ phải ở trong những ngôi nhà tạm, nhà dột nát. Với chủ trương phát triển kinh tế phải gắn liền với công tác an sinh xã hội, huyện Văn Chấn luôn ưu tiên các nguồn lực để làm tốt công tác xóa nhà dột nát, nhà tạm cho hộ nghèo, gia đình chính sách. Hàng năm, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn phối hợp với các cấp chính quyền tiến hành kiểm tra, đánh giá đúng thực trạng, phân loại đối tượng, mức hỗ trợ cụ thể. Công tác rà soát được chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành từ thôn xóm, đảm bảo bình xét công khai đúng đối tượng. Ông Hà Hữu Thế, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Văn Chấn cho biết thêm.
Trong năm 2016 thì Mặt trận Tổ quốc huyện cũng đã tham mưu và đề xuất với lại Mặt trận Tổ quốc tỉnh tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động nhân dân để ủng hộ quỹ người nghèo cũng như là giúp nhau để xóa nhà dột nát. Và trong năm 2016 thì đã xóa được 350 căn nhà dột nát, trong đó có 162 nhà theo chương trình 167 và 42 nhà thì được các cái nhà tài trợ hỗ trợ, trong đó có 30 nhà người có công và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và 12 nhà theo các cái nguồn tài trợ của các cái doanh nghiệp tổ chức trên địa bàn. Và để làm được những cái số nhà nói trên thì Mặt trận Tổ quốc huyện đã chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các xã tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp ủng hộ ngày công vật liệu cũng như là tạo điều kiện thuận lợi nhất để các cái hộ hoàn thành nhà đúng tiến độ. Và qua nắm bắt được trong năm 2016 thì số ngày công của các cái hộ gia đình ở cộng đồng dân cư thì giúp đỡ thì chiếm trên 50% tổng giá trị của những cái ngôi nhà mà được hỗ trợ làm nhà.
Đồng hành trong các chương trình phát triển kinh tế và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh thời gian qua, ngoài sự cố gắng vươn lên khắc phục khó khăn của các đối tượng hộ nghèo, còn có sự chung tay góp sức của các doanh nghiệp, cá nhân và tổ chức tín dụng trên địa bàn. Với trọng tâm hướng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, trong quý I năm 2017, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Yên Bái đã tiến hành bàn giao 4 ngôi nhà cho các hộ nghèo với tổng trị giá 160 triệu đồng. Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện sự quan tâm chăm lo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự chung tay góp sức của các nhà tài trợ tới các đối tượng gia đình nghèo, gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Hoạt động này thể hiện tinh thần tương thân tương ái của cộng đồng xã hội nhằm động viên giúp đỡ các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có chỗ ở ổn định, yên tâm lao động sản xuất, vươn lên trong cuộc sống. Bà Trần Thị Kim Thoa, Phó Giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Yên Bái cho biết.
Hàng năm thì trong hệ thống Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái chúng tôi thì thường là vận động, tôi vận động cán bộ công nhân viên chức trong đơn vị thì đóng góp từ tiền lương của mình, từ cái thu nhập của mình mỗi tháng bỏ ra độ 50 đến 100 nghìn để cuối năm thành một khoản tiền để có thể chọn những đối tượng gia đình hộ nghèo và khó khăn để làm nhà tình nghĩa. Ngoài ra thì đối với mỗi một huyện chúng tôi thì cũng được phép chi một khoản an sinh xã hội, thì cũng vận động cán bộ công nhân viên đóng góp cộng với cái khoản tiền đó. Có thể mỗi một huyện thì tìm một địa chỉ của một hộ nghèo để có thể ủng hộ và giúp đỡ người nghèo có một cái nguồn vốn ban đầu để kêu gọi các nguồn vốn khác cũng như anh em họ tộc và hàng xóm giúp đỡ để có thể xóa nhà tạm, xóa nhà dột nát. Thế dự kiến năm 2017 thì chúng tôi cũng dự kiến là sẽ có thể ủng hộ góp vốn giúp đỡ làm được khoảng hơn chục cái nhà tình nghĩa.
Những ngôi nhà đại đoàn kết được xây dựng và bàn giao trong thời gian qua và nhiều ngôi nhà đang được xây dựng để bàn giao trong thời gian tới đã thể hiện sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng sự chung tay vào cuộc của các cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với đời sống của các đối tượng chính sách, hộ nghèo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, các dân tộc trong tỉnh.
Chương trình thời sự sáng nay của chúng tôi sẽ tiếp tục với chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Thưa quý vị và các bạn, suốt 2 tháng qua, báo chí và người dân đều dõi theo những chuyển động mới ở một quận sầm uất nhất của thành phố đông dân nhất đất nước. Chiến dịch đòi lại vỉa hè ở quận 1 thành phố Hồ Chí Minh được coi như phát súng lệnh cho những nỗ lực thiết lập lại trật tự đô thị tại những thành phố lớn của cả nước, và sau thì hiệu ứng đã lan tỏa trong cả nước. Tại thành phố Yên Bái, chuyện vỉa hè cũng đang nóng lên từng ngày khi các tuyến đường chính như đang biến thành công trường, với những hình ảnh nhà nhà, người người khoan cắt tháo dỡ, sửa sang bậc thềm mái che. Đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập trong mục Mỗi tuần một chuyện hôm nay. Những âm thanh phát ra từ máy khoan, máy cắt xi măng khiến cả dãy phố bỗng trở nên ồn ào. Bà Liễu, chủ một cửa hàng thời trang ở km 7 đường Đinh Tiên Hoàng, thành phố Yên Bái, thì thào: nhà ông Hưng cắt bậc thềm rồi. Người ta là cán bộ đảng viên gương mẫu sửa trước. Chắc mai kia nhà tôi cũng phải làm thôi. Những tiếng xì xào bắt đầu lớn dần. Nhà tôi phải cắt đi 2 bậc. Còn nhà tôi phải cắt gần hết cửa. Nếu mọi người làm thì nhà tôi cũng làm. Sửa hết đi cho đường thông hè thoáng. Chứ nhà thò ra thụt vào như thế này xấu lắm. Tưởng chuyện về hành lang vỉa hè chỉ rôm rả ở km 7. Nhưng đến đầu cũng thấy người ta đàm luận, nói về việc lập lại hành lang trật tự đô thị. Vậy ra chuyện ngài giành lại vỉa hè ở đâu chỉ diễn ra thành phố lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, mà ở đô thị miền núi như Yên Bái, cả chính quyền và người dân cũng đang rất quan tâm đến vấn đề này. Với cách làm vừa mềm dẻo vừa quyết liệt, hợp lòng dân, sau hơn 1 tháng triển khai, thành phố Yên Bái đã lập biên bản cam kết với trên 3.600 hộ dân, tháo thu giữ 291 mái che mái vẩy, 420 biển quảng cáo, giải tỏa 394 hành lang kinh doanh, 7 bán hàng sai quy định. Đa số các hộ gia đình tự giác tháo dỡ bậc lên xuống vi phạm hành lang đường bộ. Việc ra quân xử lý các trường hợp vi phạm trật tự đô thị của các phường trên địa bàn thành phố Yên Bái đã nhận được sự đồng thuận và nhất trí cao của nhiều người dân. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng cho thấy những khó khăn bất cập cần giải pháp tháo gỡ hợp tình hợp lý. Ông Nguyễn Ngọc Hà ở tổ 15, phường Yên Thịnh, băn khoăn: gia đình tôi xây dựng nhà từ những năm 1989. Khi đó mặt đường mới chỉ rộng 6m và hành lang rộng 3m. Tuy nhiên sau khi mở rộng nền đường lên 10m đã làm thu hẹp hành lang. Không những vậy, sau này khi đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hành lang được mở rộng thành 5m. Thành ra nhà tôi lại bị vi phạm hành lang 1m. Như vậy, nếu thực hiện theo đúng quy định để hành lang 5m, thì gia đình ông Hà sẽ phải đập bỏ một phần nhà ở, mặc dù trước đây gia đình ông xây dựng nhà theo đúng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo tìm hiểu, thực tế hiện nay không chỉ có gia đình nhà ông Nguyễn Ngọc Hà, mà nhiều hộ dân trên các tuyến đường như Điện Biên, Đinh Tiên Hoàng, Ngô Minh Loan và một số tuyến khác cũng gặp phải khó khăn này. Nhiều người cho rằng nguyên nhân của thực trạng này là do quá trình mở rộng đường làm thu hẹp hành lang, trong khi chưa tiến hành điều chỉnh lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân, nên dẫn đến một số khu vực hành lang không đủ 5m. Trong đó có những nhà đã xây dựng ở trước thời điểm mở rộng đường. Điều này lý giải vì sao khi chỉ giới hành lang các tuyến đường theo quy định của Ủy ban dân tỉnh Yên Bái thì một số hộ bị kẻ vào đất của gia đình dù đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Ông Nguyễn Yên Hiền, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban dân thành phố Yên Bái cho biết, trước đây hành lang các tuyến đường được xác định theo quyết định số 47 năm 1996 của Ủy ban dân tỉnh. Đến ngày 17 tháng 1 năm 2013, Ủy ban dân tỉnh Yên Bái ban hành quyết định mới thay cho quyết định 47. Vì vậy, hành lang một số tuyến đường được điều chỉnh lên 5m. Giải quyết khó khăn này trước mắt, đối với các hộ lấn chiếm hành lang xây dựng công trình ngoài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thành phố sẽ tiến hành tuyên truyền vận động các hộ tự giác tháo dỡ. Với các trường hợp không chấp hành, thành phố sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định. Cùng với đó, đối với những hộ do lịch sử để lại, thành phố chỉ đạo các phường thống kê diện tích vi phạm, kiểm tra sổ sử dụng đất, giấy phép xây dựng để tổng hợp báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Thành phố Yên Bái như trở thành công trường những ngày qua. Đầu đầu cũng nghe thấy tiếng máy khoan, máy cắt gạch ở hai bên đường. Trước cửa mỗi nhà, khói bụi mờ mịt, từng mảng gạch bó vỉa hè bị bóc rỡ, cắt sửa cho thấp, ngắn đi. Người dân đang đồng thuận bằng hành động tự giác cắt rỡ, tháo công trình sai quy định. Tuy nhiên không phải không có những băn khoăn, đó là phải làm sao đảm bảo sự khách quan và công bằng, phải có phương án, có quy định về việc dừng đỗ xe trên vỉa hè. Nếu không, tình trạng bắt cóc bỏ đĩa lại tái diễn. Ông Nguyễn Thái Bằng sinh sống ở phường Nguyễn Thái Học lo ngại, làm thế này dân rất đồng tình, ủng hộ. Nhưng có một điều đã giải phóng, hành lang thì phải duy trì. Làm thế nào xử lý nghiêm các trường hợp bán hàng, để biển quảng cáo và để xe trên vỉa hè lấn chiếm hành lang? Nếu không, vỉa hè vẫn không được chặn lại, dân vẫn phải đi dưới lòng đường. Lo ngại của ông Bằng cũng hoàn toàn có cơ sở, bởi chuyện trả lại hành lang cho người đi bộ lâu nay đã nói đến nhiều, dư luận bất bình, người dân bức xúc vì vỉa hè bị chiếm dụng. Hàng năm, thành phố đã tổ chức các đợt ra quân giải tỏa lòng đường, vỉa hè, hành lang đô thị. Tuy nhiên, sau mỗi đợt ra quân thì những vi phạm lại tái diễn. Nguyên nhân của thực trạng này đã được mổ xẻ đưa ra, đó là do ý thức của người dân chưa nghiêm chỉnh chấp hành các quy định, do lực lượng làm công tác trật tự đô thị và một số xã phường chưa thật sự quyết liệt vào cuộc trong việc nhắc nhở, kiểm tra, xử lý vi phạm. Chuyện vỉa hè đang nóng lên từng ngày và đang thực sự được quan tâm đúng nghĩa. Đáng nói hơn, đại bộ phận nhân dân trên địa bàn thành phố đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ. đáp lại mong muốn của nhân dân, thành phố đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Theo đó, trong tháng 4, tháng 5 năm 2017, toàn thành phố đã ra quân xử lý các vi phạm trật tự đô thị. Sau khi giải tỏa hành lang hè phố xong, địa bàn nào, thành phố có biên bản giao cho địa phương đó quản lý. Nơi nào để tái diễn thì chịu trách nhiệm trước thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố. Bên cạnh đó, để nhân dân đồng thuận, tự giác chấp hành, trước hết thành phố đang từng bước giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm, trong đó có cả những khó khăn do lịch sử để lại. Giải pháp trước mắt là tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động tuyên truyền, công tác tư tưởng để nhân dân ủng hộ, đồng thuận chủ trương. Ngoài ra, thành phố lên kế hoạch xây dựng một số điểm đỗ xe tạm thời, có vạch chỉ dẫn, thông báo cụ thể rõ ràng, giao cho các xã phường kiểm soát thu phí, tăng cường tuần tra xử lý các vi phạm phát sinh, cung cấp đường dây nóng để nhân dân cùng tham gia giám sát, phát hiện các hành vi vi phạm lấn chiếm hành lang đường bộ. Dư luận đang chờ xem chính quyền có thật sự làm tới nơi tới chốn hay là cứ làm phong trào theo kiểu bắt cóc bỏ đĩa. Chẳng nước nào cấm buôn bán vỉa hè, trừ các khu phố hành chính, trước các cơ quan công quyền. Trong quy hoạch, các thành phố của thế giới đều có phần tận dụng vỉa hè sao cho hiệu quả. Vâng, văn hóa vỉa hè còn là thương hiệu du lịch của nhiều nước, từ nghệ thuật biểu diễn, ánh sáng đường phố cho đến ẩm thực và hàng lưu niệm, kể cả hàng rong. Mọi thứ đều có quy định rõ ràng và chế tài công minh nghiêm ngặt. Vì vậy, bên cạnh những giải pháp đồng bộ, công tâm, hợp tình hợp lý và kiên quyết, thành phố cần xây dựng các phương án sử dụng hợp lý hành lang một cách công bằng, minh bạch, quy hoạch, xây dựng khu vực, địa điểm cho những người bán hàng rong mưu sinh. Có như vậy mới tạo được sự đồng thuận cao trong nhân dân và bảo đảm an toàn giao thông, trật tự đô thị. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Mỗi tuần một chuyện. Cuối chương trình hôm nay là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mộc A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Đi đâu mà vội vàng thế mà uống nước
chú
đã.
Chú ơi, tôi chạy ra bưu điện xã.
Có chuyện gì vậy hả bác?
Tôi đi mua bảo hiểm nhân thọ bưu điện Lộc Hưng Thịnh. Thế cả xóm mình đang xôn xao bàn tán. Chú chưa biết gì à?
Mua bảo hiểm nhân thọ bưu điện Lộc Hưng Thịnh.
Vâng.
Có giá trị như thế nào hả bác cả? Liệu có đảm bảo không?
Chú ơi, nhiều quyền lợi lắm nhá. Này nhá, khi mua Lộc Hưng Thịnh, nếu lỡ có nằm viện thì được cả 100.000 đồng một ngày.
Chà chà.
mắc bệnh hiểm nghèo thì được trả toàn bộ số tiền bảo hiểm.
Tốt quá.
Chú ơi.
Dạ, dạ.
Còn chuyện này nữa nhá.
Vâng ạ.
Nếu lỡ có hậu sự gì thì chẳng cần đến lượt mình lo. Hưng Thịnh lo hết.
Thế nữa cơ.
Vâng, muốn biết chi tiết hơn chỉ cần đến bưu điện gần nhất là rõ hết. Lo trước vẫn hơn, đúng không chú nhỉ?
Ôi, vậy thì tốt quá rồi còn gì nữa.
Vâng.
Bác đợi em đi cùng với. Đúng là bảo hiểm nhân thọ bưu điện giúp dân mình mà.
Vâng, vâng. Phải nói là
Lộc Hưng Thịnh an tâm trọn đời.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.